là mình á, đương niệm Phật đó, là mình là người niệm là năng niệm Đức Phật, danh hiệu Phật Đà là Phật sở niệm để mình niệm. Ngồi niệm dung nhiếp động đầu, niệm cái dung hòa kêu rằng năng sở không còn nữa. Thấy không? Không năng không sở nữa, không dung nhiếp rồi, không còn để ý năng sở nữa. Thấy không? Mình hòa tan vào mình với hiệu Phật Đà là hòa tan vào một khối. Thành ra ta kêu rằng cái đó thành tâm quán không. Thấy không? Rồi bắt dầu không, tướng quán giả nè, mặc dầu tuy rằng không rồi, tất nhiên là không năng không sở rồi, nhưng mà gì mà năng sở rõ ràng, không năng sở nhưng mà giờ không năng sở ràng là không có chấp nữa, tất nhiên là quán giả, phải không? Quán giả là năng sở rõ ràng, mặc dầu có năng sở ràng nhưng mà gì rõ ràng sáng biết đó, đó là kêu rằng là không không sở đó. Rồi định đến thứ ba là bắt đầu quán trung là, phải không? Là chẳng phải giả, chẳng phải không, mà thường giả thường không. Tất nhiên là không chấp giả, không chấp không, nhưng mà thường giả thường không là tâm cái gì? Nó bất khả thi nghi là trung quán đó. Bất khả thi nghi là tất nhiên dung nhiếp nhau rồi, không chấp giả, không chấp không nữa, mà niệm dung nhiếp rồi, cái tên Phật hay nào quá nhiều nhiễm rồi, ta kêu vô công dụng đạo rồi, niệm vô việc niệm rồi đó, đó là quán trung. Đó là mình nó nói về pháp niệm Phật Y Đà của mình đó. Chỉ thì khi mà hiểu được vậy rồi thì bây giờ tự biết là cái chỗ này nói là đó, là đến cái lý nhất tâm. Bởi vì khi mà mình niệm Phật cho nó nhuần nhuyễn rồi đến bên thiền ta đó, khi mà ta sống tánh ấy tánh nghe rồi, ta sống trọn vẹn tâm rồi thì đến gì, đến nhất tâm chân như. Cái người tu mà chứng đạo bên thiền đó, không đắc đạo nhập tâm độ nhẹ ra thì nhất tâm chân như, cái vào nhập tâm chân như rồi. Và cái người niệm Phật cũng vậy, cái người niệm Phật đến mình niệm nhường nhuyễn rồi, mình niệm tâm thực thanh tịnh rồi, rồi đến nhất tâm bất loạn thì tất nhiên là tạm đó là một câu do Phật liên lụy, và đến niệm Phật trăm mũi rồi cuối cùng gì buông xả cái niệm Phật luôn để nhập tâm. Nhờ cái danh hiệu Phật mà đến nhập tâm mình luôn, cũng đến nhất tâm chân như. Cái người biết niệm tu tập cũng đến nhất tâm chân như. Rồi bây giờ 16 pháp quán Đức Phật chỉ, khi mình nhờ quán hình tượng Phật này kia rồi mình nhuần nhuyễn rồi, nhập tâm rồi, tất nhiên là hết còn vọng nữa, bây giờ còn cái hình tượng Phật không à, thấy cái hình ảnh Phật không à, rồi bây giờ không còn cái tâm vọng, còn loạn vọng niệm vọng tâm chân. Rồi cuối cùng sao nữa, cũng đến nhất tâm chân như, cuối cùng cũng buông xả hình bóng nữa, chứ không phải giữ hình bóng hoài. Niệm danh hiệu cũng buông xả danh hiệu, niệm quán tưởng hình bóng của Phật cũng là buông xả hình bóng của Phật. Thấy không? Thì đến nhất tâm chân như. Như vậy thì không theo ngài Văn Thê đó, thì ngài nói không thể mình nói là kinh 16 pháp quán là định thiện, mà niệm Phật danh hiệu Ây Đà là tán thiện được. Ngài không chấp nhận cái đó. Thấy không? Thì có nhiều người nói gì thì ngài không chấp nhận. Đó là tất cả kinh nào cũng đi đến cái gì, đến là nhất tâm chân như cả. Vì cho ta nên ngài Dương Thê nói nè, cho nên pháp môn này tôi gọi là pháp niệm Phật tam muội, cũng là nhất hạnh tam muội. Niệm Phật tam muội là niệm Phật đến chánh định rồi, nhuần nhã đến chánh định rồi. Thấy không? Mà đến nhất hạnh tam muội cũng thế, mà cũng có tên là chư Phật hiện tiền tam muội. Tại khi mình tam muội là chư Phật hiện tiền, dung nhiếp chư Phật khắp mười phương đó. Chư Phật hiện tiền tam muội cũng có tên là bát nhã tam muội, đi sâu thì biết bát nhã luôn, tam muội luôn, nói bát nhã là tâm chân, cái chân tâm của tánh mình là bát nhã tam muội. Cũng có tên là phổ đẳng tam muội, hay là tam muội có nghĩa là chánh định đó. Thì kinh Di Đà này thông đồng với nhiều pháp tam muội như thế, sao dám chê là tán thiện? Cái tam muội nó nhuần nhuyễn mà chánh vào chánh định hết trơn rồi, mà tất cả thông đồng những tam muội rất là quý báu kia thì tại sao nó kêu còn tán thiện? Thấy không? Bây giờ có người ta nạn vậy nè, tôi nói kế đây thì nói riêng là, hoặc có người thắc mắc cho rằng kinh Di Đà đây chỉ nghe danh xuông của Phật đó. Bây giờ điểm thứ nhất là nói kinh Di Đà đây chỉ nghe danh xuông của Phật, con nản nó chỉ nghe danh xuông thôi, ha. Thì ngài Vân Thê không chấp nhận, không chấp nhận là chỉ nghe danh xuông, có nghĩa là người thắc mắc cho rằng trong quán kinh dạy tưởng tướng hào của Phật, còn kinh ghi là chấp trì bốn chữ danh hiệu xuông chứ không thấy thân tướng hảo của Phật, nên họ có cho là tán thiền. Song trong kinh nói rằng Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng hiện ở trước mặt người kia đã nói Phật hiện thời đâu là không tướng hảo, nghe không? Nó là quán đó, Phật mới là tướng hảo, nhưng mà bây giờ khi mình niệm Phật có nhường nhiễm rồi, rồi Phật A Di Đà chưa thánh chúng đến hiện trước mặt người kia thì tất nhiên sao nó không tướng hảo được? Phật A Di Đà chưa thánh chúng hiện mà sao không tướng hảo? Nghe không? Huống chi thánh chúng chủ và bạn đều hiện bài đó, huống chi thánh chúng chủ và bạn hiện bài, tuy nhiên Phật A Di Đà chứ thánh chúng đều hiện bài. Số là kinh kia do tác quán thấy Phật, còn kinh đây do trì danh thấy Phật, dù chỗ tu nhân không đồng chứ chỗ thấy Phật làm thì một. Kinh kia là kinh thập lục quán đó, là do tác quán thấy Phật, tất nhiên là do mình quán hình tượng Phật để thấy Phật. Còn kinh đây do trì danh niệm Phật là thấy Phật thì đồng là một, thấy Phật hết sao không đồng? Đó là thông đồng cái kinh nói gì đó. Rồi đó, điểm thứ hai, nó kinh Di Đà là nói thân Phật là liệt ứng. Kinh Di Đà đây nói thân Phật là liệt ứng, ta nói là kinh Di Đà là kinh thân liệt ứng, tất nhiên là quá thân, thân hình nhỏ trưởng sáu đó, thấy không? Thì trong kinh Di Đà mà con nạn tôi nói rằng cái kinh Di Đà nói là Phật là thân liệt ứng, nghe không? Thì cái thân liệt ứng là có người nói mắt mỏ rằng trong quán kinh nói thân Phật cao 60 muôn ức na do tha, hằng hà sa do tuần, còn kinh này không nói, họ nghi là thân liệt ứng cho nên gọi là tán thiền. Phật tử kinh trong kinh quán kinh đó, cái biểu mình dạy mười mấy phước quán đó thì mới là dạy phải kêu rằng quán sao mà Đức Phật 60 ức na do tha, hằng hà sa do tuần. Quá mức không? Là bậc thân báo thân Đức Phật ở cõi Phật là vậy đó, lớn như vậy đó, quá sức lớn. Phải có một vị kêu là Tây Phương Du Ký đó, vậy mà có một Đức Phật Âm mà dắt chữa về Tây Phương Cực Lạc. Rồi hồi đó thì mình tưởng tượng cái tư tưởng mình còn nằm giống cái thân mình thế này, rồi đứng đến trước Đức Phật hay nào, rồi ông nhìn nó thấy như bức núi, tự thần nhỏ xíu mà đứng dưới núi thì nó bao la lớn thiệt lắm, như là thấy như bức tường quanh núi không có thấy gì chứ. Rồi nhờ Đức Phật biết, nhờ thần lực Đức Phật mới dung nhiếp cho ông, thì bắt đầu hiện thân lớn lên mới là thấy thân Phật. Thấy rồi được, mình cứ thấy nó chiếu dầu như con kiến nó bò dưới chân mình, nó nhỏ không biết là thấy thân mình hết rồi chứ. Là bây giờ sẽ nói là được biết là cao 60 muôn ức. Cái chữ ức nó hen, cái chữ ức nó có ba cái. Ở Ấn Độ thường thường nó nói đó, muôn là 10.000, thấy không? Ức là 100.000, 10 muôn, thấy không? Ức là 100.000, nó có rồi một 10 muôn, tất nhiên ức là 10 muôn, 100 muôn, ngàn muôn, hiểu không? 10 muôn tất nhiên là 10.000 rồi mình nhân cho 10, và 100 muôn là 10.000 nhân cho 100, ngàn muôn là tất nhiên là 10.000 nhân cho 1.000, đó là ức đó. Cái số ức nó có ba hiệu vậy đó. Cái chữ do tuần á, thấy do tuần nó có cái do tuần nó chia làm ba cái, nó là một do tuần là 80 dặm. Cái chữ bậc thượng do tuần lấy đâu, bậc trung của do tuần nó là 60 dặm, bậc hạ do tuần nó là 40 dặm, mà một dặm làm cây số, dặm là cây số, thành ra một do tuần nó là cái bậc thượng là 80 cây số. Cái thứ nhì là 60 số, cái thứ ba nhỏ nhất là 40 cái số, một đường 4 số, mà tới chân này chỗ đó là hằng hà sa thì quá quá lớn, không có tính được, thân Phật quá lớn rồi. Đó là thành ra bây giờ thì ta nói không thể, bây giờ nói thân đó là nói Đức Phật là quá thân lực ứng thân hen. Xong trong kinh Đại Bổn nói, lúc bây giờ Đức Phật A Di Đà phóng hào quang lớn chiếu khắp tất cả thế giới. Ông A Nan thấy dung thể của Phật lớn cao dòi dọi như núi vàng rồng cao vót lên trên tất cả thế giới. Thế thì trong quán kinh chỗ nói còn cuộc hạn trong một thế giới, tất nhiên là trong thế giới Đức Cõi Tây Phương Cực Lạc à, mà cái thân Phật cao đến là 60 muôn ức nay do tha hằng hà sa do tình, nhưng mà trong đó có hạn cuộc một thế giới. Nhưng mà ở trong cái kinh Đại Bổn á, tất nhiên là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Đại Bổn nè, là ông A Nan thấy dung thể Phật cao dòi dọi như núi vàng cao vót lên trên tất cả thế giới. Thế thì trong quán kinh chỗ nói hạn cuộc một thế giới, còn kinh này nói tất cả thế giới là cao lớn hơn biết bao nhiêu. Đâu nên nói là thân nhiệt ứng, thân nhỏ được không? Tất nhiên là nó cao vót còn hơn rồi rất nhiều thế giới, tất nhiên là phải lớn hơn cái kinh trong quán kinh nói nữa. Thì tại sao mà đó là cái chê trong bổn kinh A Di Đà là kinh được thân nhiệt ứng, nó nhỏ đó. Đó là giải cái nạn rồi giải. Điểm thứ ba đó là kinh Di Đà đây nói hoa sen chừng bằng bánh xe. Đó. Kinh Đại Bổn nói cây báo nơi đạo tràng của Phật là toàn dùng ngón báo tự nhiên hợp thành. Cây báo ấy không phải thân trưởng sáo ngồi dưới cây Bồ Đề. Thời đâu nên nói là thân điện ứng. Rồi trong món kinh nói Phật kia hoặc hiện thân một trượng sáu hay tám thước, hoặc hiện thân cao lớn đầy giữa hư không, thế là tùy cơ cảm chúng sanh, nên chỗ thấy có lớn nhỏ không nhất định. Thành thử cổ đức nói, dầu thân liệt ứng, dầu thắng ứng, dầu sanh thân, dầu pháp thân, nhưng cũng phải không phải là hai thân. Huống chi trong kinh đây không nói thân Phật lớn, Phật nhỏ gì cả, sao dám quyết là đó là thân liệt ứng. Bây giờ nói trở lại là giảng thêm với cái phân biệt là cái vấn đề mà thân biệt ứng đó, thì ra tùy cái căn cơ trình độ chúng sinh, nếu mà thấy thân nhỏ thân lớn thì không nhất định. Thì ra bây giờ mình nói là mình khẳng định rằng so sánh rằng thân biệt ứng hay thân đối với cái thân mà cao đến 60 ức cây vô thang là xa rồi trong cương quán kinh đó, thì nó không đúng ha, nó không đúng. Bây giờ ta nói là hoa sen á, bây giờ hoa sen đó là kinh Di Đà nói hoa sen chừng bằng bánh xe, rồi cái này mà so sánh với quán kinh nè, hoa sen ngồi bánh xe là có người bảo rằng trong quán kinh nói hoa sen lớn 12 do tuần, còn kinh đây nói hoa sen nhỏ hạn bằng bánh xe cho nên gọi là tán thiện. Thì trong quán kinh nói là cái hoa sen lớn 12 do tuần, hồi nãy nói đó. Mới do tuần có nhiêu nhiêu đó, một do tuần thì có là cái mà lớn đó, bực thượng thì tới là gì 80 cây số, mà bây giờ mình nhân cho 12 coi, quá trời ha, nó lớn vậy đó. Nhưng mà bây giờ ta nói rằng xong họ đâu biết rằng cái nghĩa bánh xe lớn nhỏ không nhất định, như trong kinh Đại Bổn nói bánh xe lớn đến 100.000 do tuần, đâu những 12 do tuần mà thôi, rõ là trong văn nói văn sao có biện. Thì tất nhiên mà trong kinh Đại Bổn nói là cái bánh xe lớn bằng 100.000 do tuần thì sao nó lớn. Bây giờ cái trong kinh quán kinh nó có 12 do tuần à, mà kinh Đại Bổn đã nói là 100.000 do tuần thì sao mà cho rằng tán thiện, thấy không? Đó là chê nó là tưởng bằng bánh xe nhỏ thường mình giống bánh xe. Thường thường là bánh xe chuyển luôn cánh dương, tùy nhỏ lớn theo mình thấy. Rồi điểm nữa là kinh Di Đà nói tội ngũ nghịch không được vãng sanh. Bây giờ thường trong Di Đà nói chỉ trừ cái người mà tội phạm tội ngũ nghịch, và phỉ báng chánh pháp. Nào bây giờ lại ngày giảng nè. Tội ngũ nghịch không được vãng sanh là có người đưa ra nạn đề rằng trong quán kinh nói tội ngũ nghịch được vãng sanh, còn kinh Đại Bổn nói chỉ trừ tội ngũ nghịch không được vãng sanh. Họ chê kinh này còn tới độ hẹp hòi nên họ cho là tán thiện. Nhưng họ đâu biết câu dưới chỉ trừ tội ngũ nghịch và có thêm bốn chữ phỉ báng chánh pháp nữa. Nghĩa là tội ngũ nghịch mà gồm phỉ báng chánh pháp thì mới bị trừ ra. Tuy người đủ tội ngũ nghịch mà không phỉ báng chánh pháp, vị tất là không được vãng sanh chăng? Nè, thì đó lại là trong kinh, trong quán kinh đó, nếu mình tu tập đúng cách quán kinh theo pháp quán rồi thì tội ngũ nghịch cũng được vãng sanh. Nè, thì trong kinh Đại Bổn nó chỉ trừ tội nghịch không được vãng sanh là sao? Trong kinh Đại Bổn là 48 lời nguyện của Phật A Di Đà đó, trong cái lời nguyện thứ mấy đó thì có một cái là những người phạm tội ngũ nghịch không được vãng sanh, nhưng mà nó nói thêm cái câu dài dài nữa, tội ngũ nghịch với là phỉ báng chánh pháp nữa, phải không? Có thêm phỉ báng chánh pháp. Còn nếu mà phạm tội ngũ nghịch mà mình niệm Phật thanh tịnh rồi thì đới nghiệp dẫn tới 10 niệm sau cùng dẫn đới nghiệp vãng sanh, phải không? Nhưng mà cái người phỉ báng chánh pháp thì không được. Và ý người ta nói là kinh Đại Bổn nói á, mặc dầu nó thêm là kinh Đại Bổn nói mình có thêm là như thế này, là khi mà tội phạm được ngũ nghịch rồi mà thêm phỉ báng chánh pháp nữa là niệm 10 niệm không được vãng sanh, niệm 10 niệm sau cũng được vãng sanh. Ha. Còn kinh quán của lượng thọ, khi mình đắc pháp quán rồi thì nhường nhuyễn tới giờ sau ta, cuối cùng rồi mình quán nhường nhuyễn rồi, lượng thọ nó không phải bắt buộc nhường nhuyễn, nhưng mà tới chừng nó nhất tâm quán rồi ấy, mà mình lúc quán nó thành rồi, tạm nói là bây giờ lâm chung á, mình quán thường Phật thì đã thấy rõ ràng dầu phạm tội ngũ nghịch cũng được vãng sanh đó. À, nhưng mà trong này mình là luận biện, nếu trường hợp mà cái người đắc pháp quán thì nó tới giờ lâm chung quán cho nó thấy rõ Đức Phật A Di Đà nữa, mà nếu có gì là phỉ báng chánh pháp cũng không được vãng sanh. Bây giờ ở trong này trong kinh quán pháp quán không nói người phỉ báng chánh pháp, chỉ nói người ngũ nghịch thôi. Còn kinh Di Đà, nếu trường hợp mà niệm Phật kinh Đại Bổn, nếu mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn tới giờ lâm chung 10 niệm sau cùng thì tội ngũ nghịch cũng vãng sanh nữa, cứ ý kia ha. Nhưng mà tại người nào có phỉ báng chánh pháp là không được. À, phỉ báng chánh pháp làm sao, là nó không có niềm tin chánh pháp làm sao nhất niệm được. À, bây giờ ngài luận nè, bởi do phỉ báng thời không tin, vì không tin nên không được vãng sanh, sở dĩ có câu nghi thời hoa sen không nở. Thật thế, trong quán kinh không nói phỉ báng chánh pháp, nếu như gồm có phỉ báng ấy cũng không được vãng sanh vậy. Thấy không? Nếu trường hợp mà quán kinh có quyền không có pháp thì không được vãng sanh à. Lại trong quán kinh về phẩm hà hạ, trong văn ngũ nghịch lại nói người phạm tội ngũ nghịch khi tâm trung niệm danh hiệu Phật 10 tiếng liền được vãng sanh. Thế là cái pháp quán tưởng chưa thành nhưng mà phải chỉ nhờ 10 niệm, vậy tội ngũ nghịch cũng được vãng sanh, đó chính là nhờ câu niệm danh hiệu mới được vãng sanh mà thôi. Thấy không? Bởi ta nói trong quán kinh đó, người mà phạm tội ngũ nghịch khi lâm chung thì niệm danh hiệu 10 tiếng được vãng sanh. Thế là quán tưởng chưa thành mà nhờ 10 niệm. Ví dụ ta nói trong quán kinh nói đó, thì cái người mà quán tưởng không thành, chưa thành hẳn, nhưng mà nhờ niệm Phật cuối cùng 10 niệm sau cùng thì cái người mà bị phạm tội ngũ nghịch cũng được vãng sanh. Thành ra khi mình luận sâu rồi đó thì hiểu rõ đó, thì cái người mà được người phạm tội ngũ nghịch theo phép trong quán kinh đó thì không phải nhờ quán nó thành rồi mấy, mà quán chưa thành được phạm tội ngũ nghịch tội nặng mà, nhưng mà nhờ 10 niệm mới vãng sanh. Thì cái trong quán kinh gì cũng phải nhờ 10 niệm mới vãng sanh nè, mà kinh A Di Đà cũng gì phải nhờ 10 niệm vãng sanh nè. Thì trong đó muốn nói là dung thông nhau vậy đó, hai kinh nó dung thông nhau. Thì kinh quán kinh đó là định thiện, thì trong kinh Di Đà cũng định thiện chứ không có tán thiện ý nha. Rồi trong kinh mà Đại Bổn đó nghe, trong kinh Vô Lượng Thọ, những tội đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng sanh về trong cõi ta đó, thì những người đọa địa ngục đó không phải là người ngũ vịt là gì đó, người nói rõ ràng luôn đó nghe. Có thể là những người đọa địa ngục quỷ súc sanh cũng sanh về cõi ta được, mà bây giờ mình thấy nha, tôi thấy địa ngục á thì mình chưa thấy kinh nào, bây giờ ở trong cái địa ngục rồi có thể là Người nào mà hồ tâm phát tâm niệm Phật đó là nguyện của Phật thì chuyển của mình trong đó là mình không có sự tích, thấy không? Nhưng mà cái súc sanh nó là có sự tích nhiều, một số, thấy không? Còn sáo, còn cưỡng, còn nhồng là tôi dạy niệm Phật nó niệm đó, tới giờ nói chung là nó niệm theo, rồi niệm nó dừng rồi, nó được giáng sanh. Rồi người ta nói mấy con đó cái nào giáng sanh, cái sự tích gì? Thì nó có sáu nhầm vậy đó. Thì bắt đầu là mỗi mấy ông thầy giải niệm, đi vô ra niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì Nam Mô vẫn niệm theo, niệm theo. Nó gặp cái thầy chào Nam Mô Di Đà Phật, ai vô Nam Mô Di Đà Phật. Thì tới giờ nó chết á, nó đem chôn, chùa đem nó chôn, chôn thì từ cái mộ mà chôn, nó mộ bọc qua xe đó. Rồi ta mới để ý cái lần mà đào đào của hoa sen nó coi, thì nó xuống rồi hoa sen đập ở cái cuốn lưỡi của con sáo mọc hoa sen ra, thì biết rằng nó giáng sanh nha. Thì cái thú vật nó còn giáng sanh thôi, còn mình niệm thành lòng mình niệm thì nhất là phải được rồi. Chỉ thuộc về hạ phẩm là người có thể thắc mắc rằng trong quán kinh nói về ba phẩm. Phẩm đầu nói đối với người tri thức, dạy bảo chấp tay hoặc dòng tay để niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và phẩm thứ ba nói thiện hữu, dạ rằng nếu người kém trí thức không thể niệm Phật bằng cách chấp tay dòng tay thì nên chỉ niệm danh hiệu Phật, thế thì pháp trì danh được giảng sanh, do giảng sanh đó dường như chỉ ở phẩm hạ. Họ đâu có biết rằng pháp trì danh có sự có lý, lý lại có thấp có cao. Nay nói người vãng sanh về phẩm hạ đó chỉ là sự thiện, nếu thành lý quán đồng thời với ba quán viên tu của kinh kia, khế hiệp không hai, lo gì phẩm vị không cao. Huống chi trong văn hạ phẩm chính chỉ cho người ác, người ngu có niệm Phật được về ở đó, chứ không nói đến người thiện và người trí trì danh mà cũng ở phẩm hạ đâu. Nên biết rằng kinh Di Đà và quán kinh vẫn đồng một nghĩa. Đó. Bây giờ ta nói cái sự phẩm hạ là từ tới giờ nói chung là có người nhắc là hạ phẩm, có người nhắc rồi nhớ niệm như Phật. Còn bây giờ nếu mình niệm Phật nhất tâm rồi mình nằm trong cái tam quán, quán không, quán giả, quán trung, đầy đủ trí huệ sáng suốt thì làm sao mà phẩm hạ, thấy không? Đó là nhất định là phẩm cao. Thì nên nói là kinh Di Đà với quán kinh là nó dung thông đồng nhau vậy. Ta nói điểm nãy nói đó là kinh Di Đà thuộc hạ phẩm đó, thì mình dung nhất không phải hạ. Họ nạn như thế vì họ không biết hai kinh quán kinh và A Di Đà kinh thật đồng một nghĩa, và họ không biết kinh A Di Đà lại càng độc yếu hơn nữa. Bây giờ cái chỗ mà kinh Di Đà độc yếu nè, ngài giảng này rất hay. Độc yếu đó, lực nghĩa của bài ý. Một là trong quán kinh chép rõ về thân Phật, tuy nói rằng thân ấy tức là báo thân, tức là pháp thân, nhưng mà với số na do tha hằng hà sa đó không phải là không có con số để kể. Với quá thân, ứng quá hay sanh thân cao lớn bao nhiêu, còn đợi 13 lời vấn đáp để biện giải điều nghi sao. Kinh này chỉ nói quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, thế thì không thuộc về các con số nào mà chỉ ngay ở pháp thân thôi. Đây là món độc yếu thứ nhất vậy. Đó. Thật ra bây giờ tôi thấy cái quán kinh nó giàu cho nói kinh thân Phật lớn đi, ha, là với là nãy đó, là 36 na vô tha hằng hà sa đó, thì cái đó còn một con số. Còn bây giờ trong kinh Di Đà nói là kinh Đại Bổn đó, thì nói rằng vô lượng thọ vô lượng quang, ai đà nghĩa là vô lượng thọ vô lượng quang. Thì cái kinh đây nói là cái hào quang sáng suốt vô lượng và cái tuổi thọ vô lượng, đó là chỉ ngay pháp thân, thì đó là độc yếu thứ nhất. Cái kia đó là báo thân, còn biết đâu là người ta chê, nhưng mà Cái độc yếu thứ nhất là kinh A Di Đà là gì? Là chỉ pháp thân đó. Bởi vì vô lượng thọ vô lượng quang. Mà vô lượng thọ là cái mạng sống vô lượng, vô lượng quang, sáng suốt vô lượng là chỉ có pháp thân mới được đó. Nha, thấy vậy. Đó là cái độc yếu thứ nhất. Qua cái thứ hai là với 16 pháp diệu quán, tuy rằng tâm tức quán, quán tức tâm, nhưng mà trước phải quán mặt trời, kế quán đến nước, quán đất, quán hàng cây, quán bảo tọa, sau mới quán đến thân Phật. Thế thì không phải không thứ lớp, biết bao là bộn bề. Còn kinh này nói không cần các hạnh nghiệp đó, chỉ chuyên một pháp trì danh, thoạt được nhất tâm, liền thấy Phật hiện trước mắt. Đây là món độc yếu thứ hai vậy. Đó. Bây giờ cái độc yếu là tất nhiên là tâm sâu, cái yếu lý sâu xa, thấy không? Quý báu, đó là độc yếu đó. Thì cái 16 pháp quán đó, tất nhiên là quán tuần tự, tất nhiên có thứ lớp đó. Bắt đầu không quán Phật không đâu, bắt đầu Phật chỉ thì sao? Là phải quán cái vấn đề mặt trời, rồi quán nước, rồi quán đất, rồi quán hàng cây, rồi quán bảo tọa, rồi mới quán vào thân Phật. Còn bây giờ cái pháp trì danh niệm Phật là không cần pháp quán nhiều, không cần pháp tu những phương tiện nào khác, chỉ niệm hồng danh Phật được nhất tâm bất loạn, hay là 10 niệm sau cùng được giảng sanh. Đó là quý pháp vô chừng, dễ người tu. Để thấy cái tu pháp quán là gai lắm, tu 16 pháp quán nó gai lắm, mà mấy vị tổ nó vi tế lắm, mà đòi hỏi mình rất là nhiều nhập sức. Cái tâm mình yếu đó, yếu mà thô phù không có nào quán thành, rất là khó. Và phải quán tuần tự. Đó, bây giờ coi 16 pháp quán tôi biết rất là khó. Bây giờ còn cái pháp A Di Đà này là không cần mấy cái đó, chỉ chuyên niệm trì danh đến nhất tâm mình được thế vào. Ha, đưa Phật là giáng sanh của Phật là cái độc yếu thứ hai. Điểm thứ ba là sanh về ba phẩm thượng, có thể dạo khắp mười phương thừa sự chư Phật, còn hai phẩm trung và hạ không thấy dạy như thế. Chớ kinh đây nói trì danh được vãng sanh, liền được mỗi sáng đi cúng dường chư Phật khắp mười phương, rồi liền trở về nước kịp trong giờ ăn buổi sáng mai. Đây là món độc yếu thứ ba vậy. Đó, cái độc yếu là tất nhiên là thứ ba là sao, là cái nếu mà pháp quán á mà sanh về ba phẩm thượng á, có thể đi vào khắp mười phương thừa sự chư Phật. Đó. Một quán xong mà quán bậc thượng á thì mới được là đi vào khắp mười phương thừa sự chư Phật được. Nha. Còn hai phẩm trung hạ thì không thấy nói, không thấy bàn diện được, mà không có vụ bàn mà nói đi vào khắp mười phương thừa sự chư Phật được. Đắc pháp quán á, nha. Quán bậc thượng thì được. Còn bây giờ kinh trì danh niệm Phật giảng sanh rồi thì tất nhiên sao? Cái người ở mình trì danh thường thường mình đi là phàm thánh đồng cư, có thánh đồng cư. Rồi khi mà liên qua quá sanh rồi, mỗi buổi sáng cầm cái giỏ báo đi đến lượn qua trời, rồi mình đi khắp trong mười phương. Mà chưa thật ra không phải mình đi tự lực đi đâu, mình nhờ đó là nhờ cái thần lực Đức Phật nào tiếp duyên. Ẩn có gần lạc đi khắp mười phương, muốn Phật nào mình lại là đưa qua cúng dường lên cái nghe Đức Phật thuyết pháp, thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Nghe rồi pháp lúc đầu thiết rồi mình đi về có thể quân được lạc ăn còn kịp ngọn. Thì tất nhiên là người, tất cả người nào mà được về đồng cư cực lạc đều được cái đó hết trơn. Ta thì cái đó tôi kêu rằng, cái đó kêu rằng nó là gì? Độc yếu thứ ba. Vậy thì người đời nghe nói hai kinh đồng một nghĩa, còn sanh nghi thai, huống chi lại nghe nói kinh này độc yếu hơn, càng thêm sợ hãi. Thấy không? Vì người ta kinh ta nói là ta trọng quán kinh nè, mà ai nếu trường hợp mình luận ra rõ ràng rồi thì làm còn làm sao mà ta thêm kinh hãi nữa. Thế nói là nè, người đời nghe nói hai kinh đồng nghĩa còn sanh nghi thai, huống lại nghe nói kinh này độc yếu hơn, càng thêm kinh hãi. Tất nhiên là nhiều người ta nghi ta nói kinh A Di Đà không thể là bằng kinh quán kinh được, cao hơn quý hơn, phải không? Bây giờ ngày tổ liên trì ngày mới nói rằng sao, đó là kinh là bằng nhau. Tất nhiên là ta cũng khó tin rồi, mà bây giờ nó không những bằng nhau mà nó độc yếu hơn, nó hơn nữa thì tất nhiên là ta cứ kinh hãi, không thể là tin được, không thế nào mà ta chấp nhận được chỗ này, nên nó mới kinh hãi. Tại sao kinh hãi? Tại vì ta không hiểu xúc lý, xúc lý thôi. Cho nên nói kinh này là pháp mà người đời nan tính, khó tin, và cũng nói kinh này là kinh bất khả tư nghị, công đức vậy. Và tuy nhiên là kinh này là nan tính, pháp là pháp rất là khó tin. Bởi vì Phật nói trong kinh A Di Đà đó, nó nói lợi hoặc là gì? Là nan tính chi pháp, là pháp này khó tin. Ha, rất khó tin. Mà người tin được là có duyên lành sâu nặng lắm mới thể là tin được cái kinh này. Rồi bất khả tư nghị công đức là không thể nghĩ bàn được. Người phàm mình không thể nghĩ nghĩ, không có so lường tính toán và bàn bạc được thì không có bàn. Không? Đó thì khi mà cái nạn đó, ví dụ như nhiều người ta ngài mới trình bày đó hết những cái người mà một số người ta nạn về kinh ta chê kinh A Di Đà, người ta so sánh là không phải chê kinh A Di Đà nhưng mà có thể so sánh không bằng, so sánh là không bằng quán kinh, thấy không? Đó. Thì bây giờ ngài mới giảng hết ra tất cả những cái nạn, cái nghi ngờ của người ta mà tại sao không bằng thì ngài giảng hết. Ngài giảng ra rồi thì sao? Là một là bằng, hai là hơn chứ không có thua. Mà nhất là hơn là gì? Hơn cái gì? Hơn là người nào tu cũng được mà dễ tu, ha, là dễ tu hơn. Còn quán kinh rất là khó tu, bậc trung bậc hạ là tu cũng vô nổi. Còn bây giờ kinh này là dung nhiếp hết, phải dễ tu, ai tu cũng được hết, mà đi mà rất là ít, nên là còn hơn kia nữa đó. Ý nghĩa bây giờ tất cả kinh pháp đó khi học rồi thì học cho rõ ràng, tu pháp nào là phải thấu suốt pháp đó, thấy rất là ít, thấy rất là ít mới ham niệm, thấy không? Tu được căn cơ mình tu được mà lợi ích cho mình rất nhiều đó, vừa trình độ tu được thành ra mới ham, mà mới ham tu rồi mới tu được. Còn tu mà quá sức rồi là nó ngán lắm, thời gian sao bỏ, quá sức mình mà. Ví dụ bây giờ quán thành quán sao mà bắt đầu nó quán Phật mà riết thấy, đôi khi thấy Phật, đôi khi thấy hình này tướng kia gì đủ chuyện, vọng tâm vọng niệm mình thấy đủ chứ, là nó không có được. Còn bây giờ mình niệm Phật là cái việc nhíp tâm niệm Phật, đôi khi cũng vọng tưởng nhưng mà lần nó bớt vọng mình thấy rõ ràng, nó vọng rồi lần lần bớt vọng, ha, rồi lần lần nó thấy nó không niệm Phật nó rõ ràng đó, thì tất nhiên là mình thấy kết quả. Còn nó quán là nó khó, mà nếu nó khó là bắt đầu mình tu không nổi, mặc dù tu tịnh độ đó nhưng mà tu không có quán là bắt đầu thời gian sau cũng nản chán, thấy không? Bây giờ nó quá sức mình. Còn cái này là thấy ngày đó là trường hợp niệm như hiểu là ai niệm cũng được mà lợi ích vô trình, lợi ích còn không tu pháp quán mà còn hơn nữa đó. Vậy thì sao, vừa dễ tu vừa sức mình còn hơn cái kia nữa thì bắt đầu sao mới ham tu, mà ham tu thì tu mới kết quả, thấy không? Ý vậy. Trần Mạng muốn hỏi như thế nào là tội ngũ nghịch. Rồi tội ngũ nghịch là năm cái nghịch mà nó nghịch lớn đó, nghe. Là giết cha, giết mẹ, phá hòa hợp tăng, là mình phật ra máu, phải không? Tất nhiên là mấy cái đó là cái tội lớn đó. Cha mẹ mà mình công sanh thành dưỡng dục lớn đó, nghe. Rồi cái ơn chưa trả được mà còn hại lợi cha mẹ đó. Rồi tăng mà hòa hợp nhau để thuận thảo tu trì cho kêu mà hòa hợp tăng đó, sân ga nó nằm trong cái sự hòa hợp mà làm cho tăng nó xào xáo, nó không mất sự hòa khí nữa, và nó nằm trong cái tội ngũ nghịch tội lớn đó. Làm cho mình Phật ra máu, cũng như là của đó đề bạc đa mà xô đá Phật ra máu đó, nó nằm trong cái tội ngũ nghịch đó. Rồi phá hại hòa thượng, tất nhiên là phá gặp tăng rồi mà nó phá hại hòa thượng, tất nhiên là vị tu cao cả đức lớn mà mình phá hại đó, tầm ngũ nghịch. Cũng như là cái cha mẹ là sanh mình ra sát thân, còn thầy dạy đạo là tất nhiên là cha mẹ tinh thần cũng lớn lao lắm, mà mình nghịch hại mình phá cho cái nó nằm trong ngũ nghịch, phá thầy hai thầy rồi ngũ nghịch nằm trong năm đó đấy, nó xa địa ngục, giết đứa nó xa địa ngục thôi. Thì bây giờ khi mà phạm ngũ nghịch rồi thì mình sám hối dữ lắm, rồi phải ra đường ngục. Tôi thấy là cái gì sám hối nhiều thì mai ra, nhưng mà về có về có Đức Phật có cứu nè, đại từ đại bi Đức Phật nè, phải không? Sám hối là loại ăn năn loại là tha thiết niệm Phật, là nguyện gì có Phật, và chỉ có cái nguyện lực của Phật mới là rước nổi thôi, chứ ngoài ra thì chịu thôi, chịu xuống địa ngục thôi. Thì giờ mới biết cái rồi là người đó phải có căn lành đó, lỡ phạm tội nghịch rồi phải có cũng căn lành như thế nào đó, phải trực nhớ lại là ăn năn sám hối rồi thành lòng tha thiết niệm Phật, là nguyện gì có Phật, thì mình chỉ cho nguyện lực của Phật mới là tiếp giúp được thôi, chứ ngoài ra là khó, tự tổ nặng quá. Mai ra là có nguyện được Đức Phật Di Đà đó, cứu giúp một số một người đó, mà ít lắm nói gì chứ, đó ha. Còn mà thêm tội ngu nghịch mà phỉ bán chánh pháp là thôi hết rồi, là mất cái niềm tin trọn vẹn, cái nghi rồi qua không nở, không còn niềm tin vào pháp nữa, không còn niềm tin nữa, cứu độ chư Phật trong mười phương nữa, thì người đó còn lấy ai rồi mà để mà cứu giúp rồi thôi chịu. Tính Đức Phật Di Đà cũng không tiếp được nữa. 48 là địa nguyện Đức Phật Di Đà mà không có tiếp được, nó ngủ nghịch mà còn thêm mà phỉ báng chánh pháp nữa thôi, ngài cũng hết cứu luôn.
Mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay giảng tiếp Phật tử về kinh A Đà Sở Sao, cái phần đầu rồi là những lời cái bình giải của tổ Châu Hoàng. Giờ vừa rồi thì Phật tử có nghe giảng cái đoạn thứ ba là bàn thông đó, nghe là nói cái kinh này nó thông suốt với cái kinh khác. Thì trong cái bàn thông này thì điểm có hai điểm. Điểm thứ nhất là mình bàn giải bình giải về thông đồng với quán kinh, Phật tử có nghe xong. Thì bây giờ đến điểm thứ hai là thông đồng với chư kinh, là các kinh khác đó nha. Thì để sư giảng Phật tử nghe thêm. Điểm thứ nhất là chánh văn, lại nói thông đồng trong các kinh là ý nghĩa của kinh này cùng thông đồng với các kinh đại thừa như kinh Tịnh Danh, kinh Pháp Hoa, vân vân. Song người mà đã thấy được chỗ lan rộng thông đồng nhau như thế thì mới biết nghĩa lý kinh này bao trùm thâm thúy rộng xa, chứ không nên coi như các kinh thiển cận là kinh tiểu thừa mà tự mắc tội lỗi. Vậy thì như chỗ này Phật tử thấy tổ nói là mình thông đồng các kinh đại thừa, nhưng mà thông đồng thì trước là nói trong kinh bên Tịnh Danh. Vậy thì kinh Tịnh Danh giảng thế nào về đối kinh này? Vậy thì kinh Phật Thuyết A Đà đó, đang là có nói thế này là nhất tâm trì danh đặng sanh về nước kia là nước Cực Lạc. Thì trong kinh Phật A Đà, ngài Đức Phật có nói rằng nếu mình nhất tâm mà trì danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật đó thì sẽ sanh được về nước Tây Phương Cực Lạc. Đó. Thì ở trong kinh Tịnh Danh có nói là tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, tất nhiên là tùy cái tâm mình thanh tịnh đó, thì tất nhiên là Phật độ tịnh. Thì ý muốn nói rằng nếu trường hợp mà mình niệm Phật được nhất tâm là tâm thanh tịnh rồi, nhưng mà cái trên pháp môn tịnh độ đó, Phật tử nào mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thì tôi nói đó là cái ngôi nhà mà bảo đảm nhất để được vãng sanh. Mà khi mình được nhất tâm bất loạn rồi thì tâm thanh tịnh hết vọng niệm rồi, còn di chuyển niệm Phật mà thôi. Thì trong kinh Tịnh Danh nói là tùy tâm tịnh, khi mà cái tâm giữ được thanh tịnh rồi á thì tức Phật độ tịnh. Tất nhiên cái này nói về cảnh giới duy tâm đó, nghe không? Mà trường hợp quý Phật tử biết là mình mỗi người đều về Tây Phương Cực Lạc được á, là phải lúc mình được giảng sanh đó là 10 niệm sau cùng, đó là cái bậc hạ đó. Mình nói là 10 niệm sau cùng được vãng sanh, nhưng mà tôi biết 10 niệm là nhất tâm bất loạn sau cùng, tự rõ đó ha. Thì nhất tâm bất loạn sau cùng rồi thì mình hiểu thêm cái nữa là trong cái nhất tâm bất loạn có gì, tiềm ẩn cái định huệ, có tình tiềm ẩn cái tịch thiếu. Cho nên cảm ứng với tâm chân như của Đức Phật ấy nè, thì lúc bây giờ làm tâm thanh tịnh rồi đó. Rồi bây giờ đến trong kinh Tịnh Danh đó, thì cũng nói là nếu trường hợp mình giữ tâm thanh tịnh được, tùy theo cái tất cả pháp nào, nhưng mà nói là tùy tâm thanh tịnh được thì cái Phật độ tịnh. Nếu mình được tâm thanh tịnh rồi, mình hướng về của Phật A Di Đà, mình niệm Phật đà, nguyện của Phật đà mình hướng về, thì tất nhiên là được về của Phật. Vì sao? Vì có Phật A Di Đà kêu rằng tịnh độ, độ là thổ lên mặt đất, mới đất thanh tịnh. Tâm mình thanh tịnh mới cảm được cái miếng đất thanh tịnh ở Tây Phương Cực Lạc. Cho nên trong kinh Tịnh Danh, tất nhiên Tịnh Danh là kinh về Duy Ma Cập đó nha. Mà giờ mình tu thế nào mà tâm thanh tịnh rồi thì tất nhiên là cảm ứng với Phật độ tịnh. Đó là kinh A Di Đà đồng nghĩa với kinh Tịnh Danh. Lại kinh này nói tất nhiên là kinh Phật Thuyết Kỳ Đà đó nha. Nhất tâm trì danh, tức là đồng với dụng thâm tâm niệm Phật đó. Nhẫn đến một mình vào nhà người, nhất tâm niệm Nam Mô Phật, đi khất thực không bạn cũng nhất tâm niệm Phật, một tiếng Nam Mô Phật đều đã thành quả Phật. Đây là nghĩa trong kinh Pháp Hoa. Rồi bây giờ qua nãy kinh Tịnh Danh rồi, bây giờ mình nói tới đồng nghĩa với kinh Pháp Hoa. Nghe bây giờ nói trong kinh Đà, đó là nhất tâm trì danh, tức là đồng với dụng thâm tâm niệm Phật. Phật tử viết đó, nếu mà trường hợp nhất tâm rồi, tâm mình thanh tịnh rồi, không còn vọng niệm nữa rồi, thì mới là dụng thâm tâm niệm Phật. Phật tử viết là khi mà niệm Phật được có hai nghĩa này, mà tán tâm niệm Phật và định tâm niệm Phật. Thường thường đa số mình á, mình chưa ngộ được tâm, mình chưa đi sống sâu sắc về tâm, thì thường thường là mình gì? Mình tán tâm niệm Phật, là dùng cái ý thức niệm Phật chứ không có gì. Ý thức phân biệt của mình là thức thứ sáu đó, mình niệm Phật. Còn bây giờ trường hợp mà mình cái thức thứ sáu nó yếu rồi, thấy không? Thì bây giờ mình niệm được nhất tâm là thức thứ sáu nó yếu rồi, bây giờ mình tự tánh niệm Phật, để kêu định tâm niệm Phật. Chỗ này nó là kêu dụng thâm tâm niệm Phật, đó là ý nghĩa này vậy. Thì bây giờ trong kinh Pháp Hoa đó, nghe không? Thì Đức Phật nói rằng nếu mà trường hợp một mình mà vào nhà người mà nhất tâm niệm Nam Mô Phật, hà đi thực không bạn cũng nhất tâm niệm Phật, một tiếng niệm Nam Mô Phật đồng đều đã thành quả Phật. Đây là nghĩa trong kinh Pháp Hoa. Cái Phật tử nghe thường nghe sư giảng đó, thì Phật tử hiểu rằng là nay niệm Phật và nay thấy Phật là nay thành Phật. Tại sao nay niệm Phật nay thấy Phật? Thì cái ăn với kinh Đại Thừa, thường trong kinh Đại Thừa hay nói tới lắm nha, là niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác là Phật. Khi Phật tử hiểu nó được rồi á, thì mới hiểu trong kinh Pháp Hoa. Nghe là mình niệm Nam Mô Phật hay đi khất thực rồi cũng là nhất tâm niệm Phật, hay là một tiếng niệm Phật đều đã thành quả Phật. Đây là nghĩa trong kinh Pháp Hoa đấy. Trong kinh Pháp Hoa nói là nó ăn kinh Đại Thừa, tất cả kinh Đại Thừa nào cũng đều xác nhận như vậy cả, là niệm trước mê chúng sinh, niệm giao sau giác là Phật. Thì mình niệm Phật đó là niệm giác ngộ. Mà thường thường cho thí dụ Phật tử nghe đó, nếu mình học trung kinh Thủ Lăng Nghiêm và tánh thấy tánh nghe đó, cái ngộ tâm rồi đó, mà mình sống tánh thấy tánh nghe đó, đó là mặt trưng thứ hai. Sống mặt trưng thứ hai và mình sống trong tánh thấy tánh nghe đó, nó thuần thục rồi thì mới nhập tâm, kiểu chứng đạo đắc quả. Chứ không có vị tổ nào, nhất Đức Phật nữa, không bao giờ chỉ thẳng chân tâm bổn tánh mình được, chỉ mặt trăng thứ hai mà thôi, chứ không chỉ thẳng mặt trăng chân lý được. Thì mặt trăng thứ hai đấy là tánh thấy tánh nghe, không biết đó. Thì bây giờ cái câu niệm hồng danh Nam Mô với Đạo Phật cũng đồng với tánh thấy tánh nghe. Vì sao? Vì Đức Tổ và Đức Phật cũng nói rằng là là mình trường hợp mà tùy không đức phước đức mà lập danh, đúng không? Đó là tùy đức mà lập danh, tất nhiên là lấy công đức phước đức vô lượng đức Phật Đà mà lập ra cái danh hiệu Phật. Thế nó ngược lại, nếu là tùy danh tức đức, tất nhiên là cái danh hiệu đức Phật Đà tức là công đức phước đức vô lượng. Nếu mình thành lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, tất nhiên là đem cái vô lượng công đức Phật A Di Đà về với mình. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nó nói một tiếng niệm Nam Mô Phật đều đã thành quả Phật, thành tựu Phật ngay nơi cái chánh niệm mình. Được rõ chưa đó? Còn mình muốn làm Phật luôn là phải niệm niệm gì? Niệm niệm Phật đó. Đến niệm Phật Tam Muội mới là chứng đạo đắc quả luôn. Còn mình niệm Phật là đắc quả Phật ngay tâm niệm, lúc mình niệm Phật là lúc thanh tịnh. Được rõ không?